Express.
Mảng cầu hot nhất hiện nay mấy bà nhìn nè. Bao nhiêu đây người đợi xếp hàng.
KOL, mạng xã hội ngày càng có sức ảnh hưởng đến hành vi tiêu thụ khách hàng. Các mô hình kinh doanh theo trend cũng theo đó bùng nổ.
Nhạy bén về cái trend để mà xây dựng một cái menu á, trend mà rơi vào đỉnh điểm nhất á là chị nhớ cái trà mãng cầu. Bên chị bán một ngày là gần 100 kg mãng cầu,
là cái doanh thu nó có thể tăng lên hơn gấp 5 lần luôn bé.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Mỗi hàng thì sẽ có 8 ly trà mãng cầu, nhưng mà bây giờ lại có thêm một đơn hàng là 12 ly trà mãng cầu nữa.
Nghỉ công việc văn phòng gắn bó gần 5 năm, chị Minh Thư, chủ quán Incha ở thành phố Hồ Chí Minh, khởi nghiệp các món đồ uống theo trend. Chị nằm vùng tất cả hội nhóm Gen Z, kênh TikTok, Facebook để liên tục săn trend.
Chị mới quyết định là chọn cái ngành F&B, cái ngành là trà sữa, cà phê và trà trái cây. Là hiện tại bây giờ cũng được 1.5 năm rồi.
Chỉ cần có một cái món nào mới là bên chị cũng sẽ chạy theo xu hướng đó. Ví dụ khi mà có trend là đúng không? Tại vì mình làm trong cái ngành F&B này á, chỉ cần lướt lên xíu là thấy được cái trend đó liền à. Chị lướt vào, chị nhìn vào cái cách người ta làm á. Có thể là chị nhìn vào cách người ta làm mà chị biết là người ta phải làm như thế nào rồi đó.
Chị sẽ cho cái bộ phận mà làm trà để kiểm tra thử cái món nó như thế nào, bắt đầu là qua nghiệm sau là sẽ có bùng ra lên trên cái hệ thống Incha luôn.
Khi mà làm xong rồi chị cũng test thử coi nó có phù hợp hay không, nó có ngon hay không. Nhiều khi á mình bắt trend vô tội vạ mình cứ làm đại luôn, nhưng mà thật sự á mình cảm thấy cái nó không có ngon, rồi test đi test lại hoài rồi mới ra được cái món nha, chứ không phải là làm đại rồi ra như thế nào. Bắt đầu mình mới chuyển cái món này đến cho những người thân của mình uống thử, để mà chọn được cái trend mà phù hợp để cho quán mình á, mình phải xem là cái tiệp khách hàng của mình là ai. Hầu như là bạn bè của chị là làm văn phòng rất là nhiều. Chọn được một cái món nào mà vào trong menu của chị á, chị có thể là làm ra 10 ly nước và chị ship cho 10 người bạn của chị, để mà có thể là để cho bạn chị cảm nhận và chị xin ý kiến từ những bạn của chị. Có thể là nó trên cái thang điểm là 5 trên 10 là cũng gọi là ổn rồi.
Nếu mà cho mấy bạn chọn để đi Vũng Tàu để ăn bánh bông lan thì mấy bạn sẽ chọn ăn hàng nào nè?
Lựa chọn được trend phù hợp, chị Thư lập tức thông báo toàn đội ngũ để họp nhóm, lên chiến lược nghiên cứu sản phẩm, xây dựng công thức, chọn nguyên liệu, bày trí, bao bì và đưa lên menu.
Bên chị có một cái list về cái vấn đề mà theo trend. Món theo trend giống như ngày hôm nay nó sẽ có matcha coconut, đúng không? Chị sẽ làm một cái banner lớn về cái món này và chị có thể chạy nó trong vòng khoảng 1 tháng hoặc là 2 tháng, tùy vào cái tiệp khách hàng của bên chị. Họ uống họ cảm thấy thích và nó sẽ tăng doanh thu á, thì chị vẫn duy trì cái món đó. Còn nếu mà khi mà chị chạy theo trend mà chị cảm thấy nó không có hiệu quả thì có thể là chị sẽ cắt cái món đó và chị thay thế vào cái món mới.
Còn ví dụ trường hợp matcha coconut đi, nó là một cái trend mới, lúc đó là TikTok cũng làm rần rộ lên nha. Chị mới vừa xem được một cái clip thôi đó, là bắt đầu là chị đã bắt đầu chị học hỏi chị làm luôn á. Có một cái trend là cà phê muối, trà sữa thì bên chị nó cũng sẽ có, hiện tại là lúc trước là nó sẽ có thức binh về khúc bạch nè, song song hiện tại bây giờ thì nó sẽ có thức binh mà cái gì chân mèo á.
Doanh nghiệp của chị Thư chỉ là trường hợp điển hình khi khởi nghiệp khi ăn theo xu hướng. Theo kết quả khảo sát hơn 3.000 nhà hàng quán cà phê cùng gần 4.000 thực khách trên toàn quốc từ ipos.vn, năm 2023, số lượng nhà hàng cà phê tại Việt Nam tăng 1,26% so với năm trước đó. Mức tăng không lớn, nhưng với bối cảnh nhiều ông lớn ngành F&B đuối sức, thu hẹp quy mô thì con số này được cho là tích cực. Theo ipos.vn, năm 2023 ghi nhận việc mở rộng kinh doanh đến từ các mô hình quán nhỏ, kiosk bán hàng do ảnh hưởng mạnh mẽ từ các ẩm thực ăn theo xu hướng như trà mãng cầu, bánh đồng xu. Số lượng người kinh doanh theo trend gia tăng được cho là do đặc điểm mô hình này thường là quán nhỏ, vốn ít nhưng cho lợi nhuận khủng nếu nhanh nhạy. Chị Thư nói, doanh thu quán bùng nổ gấp 5 đến 6 lần nhờ đu trend thành công.
Trend mà rơi vào đỉnh điểm nhất á là chị nhớ cái trà mãng cầu, tầm khoảng tháng 7 tháng 8 năm rồi á, bên chị bán một ngày là gần 100 kg mãng cầu,
là cái doanh thu nó có thể tăng lên hơn gấp 5 lần luôn bé. Nhưng mà lợi nhuận thì nó tầm khoảng gấp 2 gấp 3 lần thôi nha. Đỉnh điểm cao nhất luôn, cao nhất trong cái quá trình mà chị start tới thời điểm hiện tại bây giờ á. Và cái lượt khách mà người ta đến mà mua lúc nào vô quán lúc nào cũng là trà mãng cầu.
Một tuần đến một tháng gì đó nó sẽ không có hàng để bán luôn. Đến thời điểm bây giờ như thị trường vẫn còn tồn tại cái trend là cà phê muối, thì bắt đầu là hầu như bên chị hoặc là những cái bạn hàng mà trong cái ngành F&B này ai cũng chạy theo món đó. Là cái món cà phê muối bên chị á, là nó cũng hiện tại bây giờ doanh thu nó cũng chiếm gần 50% doanh thu của quán. Đỉnh điểm nhất là 1.300 ly cho một cơ sở bên chị. Chị có 4 chi nhánh.
Ông Nguyễn Thái Dương, giám đốc marketing công ty ipos.vn, đơn vị cung cấp giải pháp quản lý bán hàng chuyên biệt cho ngành F&B, lý giải sự bùng nổ các kênh mạng xã hội như TikTok ăn uống, review trend khiến nhiều người bắt đầu đổ xô kinh doanh bắt trend.
Thực tế thì cái hình thức mà kinh doanh theo trend ấy, nó không chỉ có những năm gần đây, mà có thể truy ngược lại từ cách đây từ 5-7 năm với những cái trend ban đầu như trà sữa hay rằng là mì cay các thứ là nó đã có rồi. Trong 2 năm trở lại đây, đặc biệt là từ năm ngoái đến bây giờ thì số lượng trend nó xuất hiện. Mình cũng nhận thấy rằng là nó khá là nhiều, có 3 cái nguyên nhân. Thứ nhất rằng là khách hàng hiện nay thì rất nhiều thương hiệu là nhắm đến khách hàng trẻ, họ có cái nhu cầu mà trải nghiệm mới liên tục, mong muốn sự sáng tạo nó nhiều hơn trước. Cái nguyên nhân thứ hai là hiện nay ấy, cái việc mà giao thương đặc biệt là đi tham quan học hỏi ở các cái nước láng giềng ấy. Thấy nhiều nhất rằng là bên Trung Quốc thì rất nhiều những cái chủ thương hiệu có thể sang bên đấy tham khảo và thấy những cái mô hình hay và họ mang về Việt Nam. Thì chúng ta thấy là trong năm ngoái có những cái mô hình như trà sữa Vân Nam hay rằng là trà chanh giã tay đều có nguồn gốc là vốn là một cái trend ở bên Trung Quốc. Và cái thứ ba không phủ nhận là trong 2 năm trở lại đây thì TikTok thực sự là nó mang đến một hình thức marketing khác và làm cho những cái trend nó trở nên bùng nổ hơn hồi xưa. Với mình thì cái trend như năm ngoái thì mình có ấn tượng là có trend của cà phê muối và bánh đồng xu phô mai.
Ngoài ra, khả năng sinh lời khủng, hoàn vốn nhanh cũng là điểm hấp dẫn khiến nhiều người lựa chọn mô hình này.
Với cái mức sinh lời, nếu mà chỉ phân tích ra dưới cái hình thức là một mô hình kinh doanh bình thường ấy, thì mình không đánh giá là nó có một cái ưu thế quá lớn hay là một cái biên lợi nhuận đột biến so với các cái mô hình kinh doanh bình thường. Nhưng mà vấn đề ở đây rằng là cái lượng khách nó đẩy lên rất cao trong một khoảng thời gian ngắn. Chính vì thế nên rằng là cái thời gian mà hoàn vốn nó có thể dẫn đến rất nhanh và có thể ngay lập tức tái đầu tư cho một điểm mới. Cái đấy là cái hấp dẫn.
Tuy nhiên, theo ông Dương, chỉ 10 đến 15% doanh nghiệp kinh doanh theo trend có thể trụ vững sau mỗi đợt sóng.
Kinh doanh theo trend thành công thì thực tế được hiểu là ít nhất là hoàn vốn, thứ hai là có lãi hoặc là thoát trend một cách an toàn, không bị lỗ, không bị kẹt tiền các thứ. Có 2 trường hợp cho cái sự thành công, đó là sự nhạy bén và may mắn. Thì trường hợp đầu tiên ấy là may mắn 100% mới nhảy vào một cái mảng hoàn toàn không biết gì nhưng mà được mọi thứ nó hanh thông và thuận lợi, tự dưng nó đông khách. Trường hợp đấy có và không phải là hiếm. Thế nên rằng là trong cái trường hợp mà 100% may mắn này có nảy sinh thêm 2 trường hợp nhỏ ở trong đấy, rằng là những cái người mà sau khi một thời gian họ thấy mình đã thành công vì có kết quả kinh doanh tốt rồi nhưng họ biết được rằng là tự nhận thấy rằng là do mình may mắn và họ rút ra được những cái kinh nghiệm nhất định là nếu mà làm tiếp hay làm cái khác thì nó như thế nào. Thì đây là cái nhóm mà tương đối ok. Còn cái nhóm thứ hai là nhóm mà không biết rằng là do tất cả những cái thành công của mình đang có là hoàn toàn do may mắn và nghĩ rằng là mình giỏi thì thường là sẽ phải đánh đổi bằng một cái gì đó trong tương lai. Còn trường hợp thứ hai mà để thành công thì đương nhiên thì yếu tố nhạy bén và kinh nghiệm nó phải chiếm phần lớn. Có thể họ đã từng kinh doanh F&B hoặc là họ đã từng lướt 1 2 cái trend trước đấy và họ đã ngã, họ đã thất bại. Cái sự kinh nghiệm đó giúp cho họ nhìn nhận rất nhanh rằng là thứ nhất là cái món này có thể theo trend được không, cái mô hình này thực sự là có thể theo trend được không, hay rằng là nó sẽ diễn ra rất nhanh. Bản thân họ có thể ước lượng rất nhanh được cái chi phí đầu tư này, cái thời gian triển khai và cái thời gian hoàn vốn.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm hơn 16 năm trong lĩnh vực khởi nghiệp F&B, theo ông Trần Thanh Tùng, còn gọi là Tùng BT, tốc độ thay đổi hành vi khách hàng ngày càng chóng vánh, tuổi thọ trend ngày càng ngắn. Việc lao theo trend khi không có kế hoạch bài bản phần lớn đều dẫn tới bế tắc.
Hồi xưa cái thời mà cách đây khoảng 10 11 năm thì một cái trend á nó có thể kéo tới 1 tháng, thì một cái trend bây giờ nó tồn tại được 1 tuần à. Là nó hết. Có một nguyên tắc như thế này là nếu mà mình đã thấy nó trên mạng rồi, mình đã thấy nó viral rồi, điều đó có nghĩa là nó đang bão hòa rồi và nó sắp thoái trào rồi. Thì những cái bạn trẻ mà các bạn quyết định đầu tư ví dụ như bánh đồng xu hoặc là có bạn làm quán cà phê bánh đồng xu luôn em, bạn chưa kịp xây xong á là cái trend nó đã qua rồi. Thì nếu mình đầu tư và mình làm cái thứ mà mình không biết, mình không thực sự hiểu, mình chưa làm bao giờ và chưa có một cái lịch sử thành công với nó thì xác suất thất bại nó vô cùng cao. Người ta anh thấy rất nhiều người bạn anh đu trên nó đã vô sau đó tưởng là tiền mình kiếm được nhiều nhưng mà sau đó có tính lại là không có lợi nhuận nha. Đi theo trend nó không dễ thôi. Đu short term trend á, anh sau khoảng cỡ 16 năm khởi nghiệp á, anh không thấy là còn mấy người thực sự là còn tồn tại được trên thị trường này. Làm cái gì cũng vậy, không có một cái lối tắt khởi nghiệp nào chân chọi, không có một cái đường tắt nào mà đi thành công nhất là trong quá trình kinh doanh.
Kỳ vọng ăn nên làm ra nhờ kết hợp kinh doanh bánh đồng xu, trà chanh giã tay, chị Thanh Giang đầu tư máy móc hơn 6 triệu đồng chỉ để bán món hot trend. Sau 1 tháng kinh doanh, khách hầu như không có vì chen nguội.
Thì mình bán đồng xu và bán thêm kèm thêm nước tại ăn tại chỗ. Thì lúc mà mới hóm thì chạy, chứ còn như bây giờ chị thấy ở trung tâm này thì sẽ ế, kể cả giả trà trên giả tay mà cái được mà bán ba mấy nghìn một ly, bây giờ chỗ 29 nghìn vẫn sẽ ế. Nhưng mà nó hết hot rồi thì nó không bán được.
Chưa kịp hoàn vốn nhưng chen nguội, chị Giang đành thanh lý máy móc bằng phân nửa giá trị.
Chị làm được tháng thì là đâu là lấy được lại vốn đâu, cũng phải thanh lý lỗ thôi. Cái máy đồng xu thì chị đang để giá 1,8 triệu, với lại máy vệ tinh cũng là 1,7 triệu đó. Cái này là chị bán chưa đâu chưa bằng lời giá chị mua luôn đó. Chị bây giờ còn một ít bột lại để làm nướng cho con ăn. Chạy theo trend thì nó cũng hơi mệt, mình sẽ phải chạy theo từng món của nó. Chỉ như hôm nay nó ra chân gà tây thì hôm sau nó lại ra, bây giờ nó đang ra những cái món trà trái cây, trà xoài, trà mận cầu trên dây đó. Xong rồi chúng người ta đến đó, xong rồi người ta dùng cái món này, xong rồi người ta hỏi sang cái món trend mới. Thế nó cũng không có lâu dài được.
Theo giám đốc marketing công ty IPOS.vn, thời điểm gia nhập trend là yếu tố cốt lõi quyết định thành bại. Để đạt tốc độ cần tinh gọn, kinh nghiệm và độ nhạy bén của chính chủ kinh doanh.
Mình thì mình nghĩ rằng là kinh doanh theo trend nó không xấu nhưng nó khó. Cái việc mà nhảy vào nhảy ra đúng thời điểm thực sự là chắc là cũng phải vấp ngã 1 2 lần thì mới mới có cái kinh nghiệm để mà nhìn nhận được. Về cơ bản thì nó càng tinh gọn càng tốt. Thứ nhất rằng là phải xem rằng là cái concept và cái món đấy nó có liệu nó có thành trend hay không. Thế thì nó phụ thuộc xem là cái người đấy giả sử như là đi nước ngoài hay đi các nước xung quanh ấy, thường là vì là các nước quanh mình như Thái Lan rồi Trung Quốc các thứ có những cái nền ẩm thực nó cũng tương đối là sát, thì chúng ta cần phải xem rằng là liệu món đấy với khẩu vị người Việt nó có ổn hay không. Thì cũng cần xem luôn cách người ta làm những cái đồ đấy như thế nào. Thì có thể có những cái máy móc mà ở Việt Nam chưa sẵn thì lại cũng phải tính rằng là nếu mà chúng ta làm cái này thì máy móc là chúng ta phải nhập, hay rằng là chúng ta có thể chế biến ở Việt Nam được luôn hay không. Và cuối cùng rằng là khi mà về Thì khi mà về nước có ý tưởng thứ ở đấy trong đầu rồi, thì nếu mà bạn đã có kinh nghiệm làm F&B trước đây thì tương đối là đơn giản, có thể là thử luôn. Và đương nhiên là khi mà đã thử thì nên nên đặt ra một con số trong đầu là cái vốn đầu tư tối đa là bao nhiêu, và đến tầm nào hay là đến cái kịch bản nào thì mình buộc là phải thanh lý tất cả, chứ không thể nào cố gắng thêm hay rằng là vay mượn thêm. Còn nếu mà chưa có kinh nghiệm gì, chỉ có ý tưởng trong đầu, thì tốt nhất là mình nghĩ là vẫn nên trao đổi với một vài người trong cái network của mình, trong cái mối quan hệ của mình mà họ nó có ít nhiều kinh nghiệm cái ngành này, để hiểu thêm rằng là có những cái thứ mà trong cái ngành này mình chưa tính, có những cái chi phí chìm, những chi phí ẩn mà hóa ra rằng là nó sẽ phát sinh ra như thế này như thế khác.
Từng thành và bại với nhiều thương hiệu đu trend, ông Trần Thanh Tùng nhận định chủ doanh nghiệp cần xây dựng quy trình đu trend chuyên nghiệp. Sau khi có kế hoạch bài bản, áng chừng được kịch bản thị trường, mọi khâu đều cần tốc chiến tốc thắng.
Nhưng với những quán mà hay đu trend thì tụi anh lại có một quy trình riêng, là một là quy trình on đi làm sao để có thể thường xuyên cập nhật trend nhanh nhất có thể. Hai là một cái quy trình làm sao để nghiên cứu cái làm sản phẩm trong 24 tiếng là nhanh liền. Tụi anh có một cái quy trình làm sao để launching trên Facebook, booking một số KOL nhất định, đẩy quảng cáo như thế nào cho nó phù hợp để nó cắn một số cái lượng khách hàng nhất định, và sau đó nó đẩy ra ngoài thị trường cho nó nhanh nhất, đem đu trend cho nó nhanh. Rồi sau đó mình cũng phải dự đoán là có cái trend này nó kết thúc như thế nào, để mình sắp xếp nguyên vật liệu, mình sắp xếp nhân sự, và mình phải có một cái quy trình, trong đó có một cái bộ môn gọi là marketing viral, thì mình có quy trình đó. Ngoài ra nữa thì cái marketing viral không chưa đủ, nó bị đi kèm với là một cái bộ môn nữa là bộ môn phiểu về online. Người ta thích hàng của em nhưng mà vô phiểu của em á, hàng của em có bán được hay không, cái bao bì của em ok hay không, cái giảm giá của em nó có phù hợp hay không, và thậm chí là cái quá trình giao hàng khuyến mại miễn phí hay không, và nó thuận lợi khách hàng hay không. Nó là một bộ môn kết hợp giữa marketing và bán hàng. Rồi sau đó nữa em phải có một bộ máy truyền thông ra đại chúng nhanh nhất có thể, mà tiền nhất có thể, và ngoài ra nữa em phải có tài chính để giám sát nguồn quá trình đó và cắt khi cần thiết. Và 100% những cái mà sản phẩm xuất kinh doanh của anh á, nó đều phải tạo ra lợi nhuận cao và hốt được một mối tiền trong giai đoạn đó. Còn nếu mà anh nhắm mà nó không có tiền á, anh làm luôn.
Để tăng cơ hội thắng, chủ quán nên tự tạo trend, món độc quyền thay vì chỉ chờ trend xuất hiện.
Thực ra tạo trend thì chuyện là những người chủ doanh nghiệp và những người đu trend á, họ phải đi học về thương hiệu á, họ phải đọc rất là nhiều cuốn sách về thương hiệu để biết bản chất của thương hiệu là gì. Từ đó để có được một cái big idea, có được một concept mà nó phù hợp với lại cái trend, chứ không phải ai muốn đu trend là đúng. Quan trọng là làm sao để mình có thể đảm bảo tỷ lệ thành công cao, trong khi trong quá khứ của mình không hề có một cái lịch sử của sự thành công. Hãy tạo một cái lịch sử thành công trước khi mình sử dụng tiền của mình. Tức là anh đã khởi nghiệp rất là nhiều năm và thất bại rất là liên tục, cho đến khi anh quyết định anh hạ cái tôi anh xuống, anh xin làm quản lý marketing có một công ty khởi nghiệp rất là nhỏ, nhưng đang đang trên đà thành công rất là lớn. Nhưng mà sau đó thì mình mới học được cái chuyện là quản lý về con người, quản lý hệ thống, quản lý quy trình như thế nào cho phù hợp, tài chính như thế nào cho nó phù hợp. Bất cứ một cái sáng tạo nào của mình á, nó cũng phải có một cái data, nó cũng phải có một số cái tín hiệu, để có những tín hiệu để chắc chắn là cái tỷ suất mà nó viral cao. Cũng may là chúng ta đang sống ở Việt Nam, là quốc gia đang phát triển, mình đi sau người ta, và những quốc gia mà phát triển á, họ có nhiều ý tưởng đã triển nở hoàn thiện hết rồi, ví dụ Nhật Bản chẳng hạn. Đó, nhiệm vụ của mình đi qua đó tham khảo người ta, rồi mình localize lại, tức là mình làm sao để mình thiết kế và đóng gói lại cái sản phẩm của mình và thương hiệu của mình và on đi lại để phù hợp cho người Việt. Thì với lại những cái quy trình như vậy á, thì mình vững hơn trong cái việc là, một là mình đu trend khi nó có trend, hai là mình là người tạo trend. Anh thì anh hay chơi cái trò gọi là một tháng anh làm lần. Ví dụ như cái đợt vừa rồi anh có làm cái trend là sinh tố hành lá đó, anh cũng bán đâu đó chắc cũng mấy ngàn ly rồi. Nó tạo ra một cái sự tranh cãi giữa fan hành lá và fan ghét hành lá, và cái đứa mà nó thích hành lá nó sẽ được rủ cái đứa mà không có thích hành lá nó đi vô. Cứ một cái món á, mà cứ khoảng đâu đó 1-2 năm một lần á, là sẽ lên viral, là món chạy chỗ đẻ của anh.
Ngoài ra, để trụ vững với thị trường, doanh nghiệp cần có các sản phẩm mang giá trị dài hạn thay vì chạy theo trend ngắn hạn. Chị Minh Thư, chủ quán Incha nói rằng khi tắc trend, món truyền thống lại là cứu cánh cho doanh nghiệp chị.
Để mà có thể tồn tại được, lúc nào mình cũng phải có những cái món basic, trend nó đi tới xa cỡ nào đi nữa thì khách hàng người ta sẽ cũng quay lại về những cái món basic này. Giống như cà phê muối đi, cà phê muối thì cái thời gian mà trend nó bùng nổ á, thì ai cũng ào ào chọn cà phê muối đó. Tuy nhiên trong cái số cà phê muối, trong cái số mà khách hàng người ta chọn cà phê muối á, thì vẫn còn lại những cái số lượng khách hàng vẫn theo cái dạng truyền thống cà phê đen hoặc là cà phê sữa. Đến thời điểm bây giờ cái lượng mà cà phê đen và cà phê sữa bên chị vẫn chiếm 50% doanh thu. Lúc nào những cái món đó cũng phải là gọi là chắc chắn nha. Ví dụ cà phê là em phải làm cho nó ngon, hoặc là trà sữa là em phải làm cho đúng ngon mới được. Lúc nào nó cũng phải là ổn định, cái mức ổn định, chứ đừng có nghĩ là bây giờ cứ theo trend là mình cứ bỏ bê những cái món đó.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay, xin chào và hẹn gặp lại.